Ba lần nói tới đó thì đau đớn trong lòng nên chảy nước mắt. Cô Đào thấy vậy cô động lòng nên cô cũng khóc. Ba lần thở ra mà nói:
Mười mấy năm nay em hết sức lo làm cho có tiền. Chừng có tiền rồi, kẻ chết mất, người siêu lạc, vậy thì có tiền có ích gì đâu.
Vậy bây giờ em ở đâu?
Em ở trên lèo.
Dữ không? Lên ở chi tới trển lận?
Thì đi làm ăn, chỗ nào làm ăn được thì mình ở, chứ phải đi chơi sao mà mình lựa.
Té ra ngày em đi đó thì em đi thẳng lên lèo mà ở cho tới bây giờ hay sao?
Không, em mới lên ở trên lèo 6-7 năm nay. Ngày em từ giá trị tại chợ Cần Duộc mà đi thì em lên Sài Gòn. Ở đó mấy bữa em coi thấy khó kiếm công việc làm, em mới thả xuống Mỹ Tho.
Chị nhớ em có mấy cắt bạc à? Làm sao mà em đi xa như vậy được?
Có người ta cho em mượn tiền. Xuống Mỹ Tho thấy có một chiếc tàu đi Nam Giang đậu, em mới xuống đứng lại cầu tàu coi chơi. Ông cò tàu thấy em thì hỏi em chịu theo tàu mà làm bồi hay không, ăn cơm dưới tàu. Mỗi tháng ông cho em ăn lương 6 đồng. Em mừng quá nên chịu liền. Em theo tàu cứ lên Nam Giang rồi trở xuống Sài Gòn. Em biết tiếng Tây nên ở được ít lâu, ông cò tàu thương em lắm. Em mới xin phép ổng mua chút đỉnh đồ Sài Gòn chở lên Nam Giang, và mua đồ Nam Giang chở xuống Sài Gòn mà bán. Em làm như vậy té lời quá khá, bởi vì đồ em chở khỏi tốn tiền tàu.
Mua bán như vậy không khá thì sao được?
Em làm bồi dưới tàu được 3 năm, kế ông cò tàu về Tây, ông cò khác đổi lại thế, ổng không cho em chở hàng nữa. Em phiền lắm, em xin thôi. Lúc ấy em có được vài trăm đồng bạc vốn, em mướn phố lập tiệm tại Nam Giang mà bán rượu lẻ. Chứ chi em có vốn nhiều, em mua khô, mua bắp chở xuống Sài Gòn, chợ lớn mà bán chắc là khá lắm. Vì vốn ít nên phải bán rượu sứ. Thổ dân cứ uống rượu trắng, chứ ít ưa rượu Tây. Bởi vậy em buôn bán không khá, tính dẹp tiệm đặng đi chỗ khác làm ăn. May lúc đó có một ông sứ sửa soạn đổi lên lèo, ổng quen với chủ em hồi trước, hay xuống tàu hoặc là uống rượu ăn cơm chơi, nên ổng biết em. Ổng gặp em, ổng nói chuyện, ổng hay em buôn bán không khá, ổng mới khuyên em đi theo ổng lên lèo, rồi ổng giúp đỡ cho em làm ăn. Em đương tính dẹp tiệm nên nghe như vậy thì em chịu liền. Em sang tiệm cho họ, em lấy có 100 đồng bạc, rồi em theo ông sứ mà đi lên lèo ở cho tới bây giờ đây.
Vậy ở trển bây giờ em làm gì?
Việc gì em cũng làm hết thảy, bán nhà hàng, nuôi bò, trồng vani, làm không hở tay.
À, nãy giờ quên hỏi, sao em biết giờ ở đây nên lại đây mà kiếm?
Ở dưới chợ trạm Cần Duộc có nhiều người biết chỗ anh hai ở, họ chỉ chừng cho em nên em mới biết chứ.
Phải ạ, thấy gặp mấy người quen thấy hay mời về nhà chơi nên họ biết. Em về dưới Mồng Gà em ở bao lâu rồi mà em hỏi thăm nên biết hết công chuyện của nhà vậy?
Em về ở dưới gần 10 bữa rày. Em có kêu thợ mà đặt cho họ làm mã cha với má. Em đặt mã đá xanh, họ có làm tờ giao kèo với em, chắc chắn hứa qua sang năm, đến ngày thanh minh họ sẽ trở lại mà dựng.
Chà chà, em có đặt làm mã nữa hả? Em đặt bao nhiêu tiền?
2 cái 1,200.
Dữ không?
Vì ở xa nên em cho lãnh trước 800. Có người bảo kiết chắc chắn, chừng khép xong rồi em về em sẽ chồng thêm 400 nữa cho đủ số.
Cô Đào ngẩn ngơ, không dè em có tiền đến dám làm mã bạc ngàn cho cha mẹ. Ba Lân thấy bộ chị thì hiểu ý nên nói:
Khi em ra đi có giái linh hồn cha phò hộ em làm ăn cho khá. Nay em khá rồi, em phải lo trả thảo cho cha mẹ chứ sao.
Em ở như vậy thì phải lắm, chắc cha với má phò hộ cho em làm ăn khá hơn nữa. Năm nay em đã gần 30 tuổi rồi, lại em cũng làm ăn khá rồi, sao em không tính cưới vợ như người ta?
Em về đây cũng có ý đó.
Em muốn cưới vợ với này hay sao?
Vậy chứ ở trển An Nam có ít quá, vợ đâu mà cưới. Không lẽ chị muốn cho em cưới vợ lèo?
Với mình bây giờ coi có còn ai ha. Chị lên ở trên này đã 7 năm rồi, nên bây giờ có biết ai có con mà xứng với em đâu.
Cô Đào suy nghĩ. Ba Lân ngồi chau mày lặng thinh một lát rồi nói:
Em nói thiệt với chị, hồi nhỏ em có tình với cô Thinh, là con của Ban Liêm ở chợ Cần Duộc. Trước khi ra đi em có thề nguyền với cô, chừng em làm ăn khá em sẽ trở về cưới cô. Cô cũng nguyện ở nhà chờ em. Bữa em đi cô có cho em 3 đồng bạc với 1 chiếc đồng. Nhờ tiền ấy em mới xuống Mỹ Tho được. Nay em về em tính cưới cô, rồi rước hết má, chị và cô lên lèo ở với em. Chẳng về về Cần Giuộc thì cô không có ở đó nữa. Em hỏi thăm thì họ nói hồi cô mới lớn lên, cha mẹ ép gả cô cho chệt. Cô không chịu, cô bỏ nhà ra đi. Từ hồi đó tới giờ cô không có về. Có lẽ cô ở đâu trên Sài Gòn đấy. Em đặt mã cho cha mẹ rồi, em tuốt lên đây kiếm chị, mà cũng kiếm cô Thinh nữa. Chị biết cổ không?
À, con Băng Liêm thì chị biết. Mấy năm chị bán bánh, chị thấy nó hoài à. Con nhỏ tròn trịa ngộ lắm.
Từ ngày chị lên ở trên này, chị có gặp cổ hay không?
Chị không có gặp, sợ nó có chồng rồi siêu lạc xứ khác đó chứ.
Có người nói năm ngoái có gặp cổ ở tại Sài Gòn đây. Cổ ăn mặc đứng đắn lắm, xong không biết nhà cổ đâu.
Không hiểu mà bây giờ nó đã lớn rồi, dẫu chị có gặp sợ chị cũng không nhớ nữa.
Con Lý thấy thằng Khoa đi học về thì lật đật chạy ra cửa mừng anh. Thằng Khoa bước vô thấy Ba Lân không biết là ai nên đứng khựng lại mà ngó. Cô Đào nói:
"Cậu ba của con đó, xá cậu ba đi con."
Thằng Khoa lột nón mà xá, rồi đi vô trong cất sách vở. Ba Lân kêu hết 2 đứa nhỏ lại, cho mỗi đứa 2 cắc bạc, rồi biểu chúng nó đi mua bánh mà ăn. 2 đứa nhỏ lấy tiền rồi xá mà đi. Cô Đào nói:
"Đã 10 giờ rồi, thôi em ở nhà chơi, để chị đi chợ mua đồ và nấu cơm cho em ăn nha."
"Xin chị đừng lo, em không ăn cơm đâu, em phải đi gấp."
"Lên đây thì em ở đây mà nghỉ, chứ em đi đâu?"
"Em có mướn phòng ở ngoài khách sạn, đồ đạc của em nhiều, lại em còn phải đi nhiều chỗ, nên ở ngoài cho thông thả. Công việc làm ăn của em ở trên lèo bề bộn lắm, em vắng mặt lâu không tiện. Bây giờ em phải đi kiếm cô Thinh cho gấp, hễ kiếm được cổ rồi á thì em trở lên lèo liền. Em sợ không có giờ rảnh vô nói chuyện dài với chị nữa. Vậy em xin hỏi rút chị một điều này, chị có chồng, mà bây giờ chồng chị bỏ chị rồi, vậy chị chịu đi theo em lên lèo mà ở với em hay không? Em hứa sẽ nuôi chị trọn đời, nuôi cách sung sướng, chứ không phải mỗi ngày thí 2 bữa cơm mà gọi rằng nuôi đâu."
"Đi với em rồi sắp nhỏ làm sao?"
"Thì chị đem chúng nó đi theo, em nuôi luôn hết thảy."
Cô Đào ngồi suy nghĩ. Ba Lân hỏi:
"Thân chị bây giờ bơ vơ khổ quá, sao chị còn dục dặc không chịu theo em?"
"Bề nào cha con nó cũng thương nhau, nếu dắt sắp nhỏ đi xa, nó nhớ cha nó tội nghiệp."
"Trời ơi, vậy chứ ảnh bỏ con ảnh mấy tháng nay, ảnh có nhớ chúng nó hay không? Mà chị sợ chúng nó nhớ ảnh. Chồng đã phụ bạc, theo vợ bé bỏ mẹ con bơ vơ, mà chị còn thương nữa chứ."
"Vợ chồng ăn ở với nhau đã 12 năm rồi, có tới 2 mặt con, không thương sao được."
"Ảnh đã bỏ chị thì chị bỏ ảnh, có lỗi gì đâu."
"Đâu được em, hồi má đau, cha sắp nhỏ lo thuốc men, chừng má mất cũng một tay ảnh lo chôn cất. Cái ơn ấy chị không thể nào quên được đâu. Dẫu bây giờ có phụ bạc chị tới chừng nào đi nữa, chị cũng không có nỡ đổi lòng."
Ba Lân lắc đầu thở ra rồi nói:
"Chị nói anh hai theo ở với vợ bé, mà chị biết ở chỗ nào hay không?"
"Chị nghe họ nói đâu ở phía sau chợ Tân Định á, mướn phố ở đường Phô Cô, số nhà 415. Họ nói vậy thì chị hay vậy, chứ chị có tới đó làm chi mà biết."
"Vì chị còn thương ảnh quá, nên em không nỡ ép chị bỏ ảnh. Vậy em sẽ ráng sức gỡ rối cho chị, rồi em sẽ trở lên lèo."
Ba Lân đứng dậy, móc bóp phơi ra, đến đưa cho chị 100 đồng bạc và nói rằng:
"Xin chị lấy lần chút đỉnh tiền đây, đặng may áo quần cho chị với sách nhỏ bận cho lành lẽ. Thế nào trước khi em đi lên lèo, em cũng trở vô đây mà từ giã chị. Vậy chị hãy suy nghĩ lại cho kỹ lưỡng, con có nên đi theo em hay không. Như chị bằng lòng đi thì chị sửa soạn cho sẵn, rồi chừng em trở vô em dắt chị đi."
Cô Đào cầm 100 đồng bạc trong tay, cô rưng rưng nước mắt không nói được. Trong lòng cô bối rối quá, nên Ba Lân cáo từ mà đi. Cô không cầm em mà cũng quên hỏi em ngủ ở khách sạn nào. Trưa cô Đào đưa ngồi ăn cơm với 2 con. Tuy bây giờ cô có tiền, khỏi lo thiếu hụt nữa. Tuy bây giờ cô chắc ý có chỗ sẵn cho mẹ con cô nương dựa, khỏi lo bơ vơ vất vả nữa. Nhưng mà chị em cách biệt nhau mười mấy năm, cô không còn trông đợi. Thình lình em cô về kiếm cô lại nói đã giàu rồi. Bởi vậy cô ngẩn ngơ trong lòng, rồi lững đững lờ đờ, đã quên buồn nỗi chồng bỏ, mà cũng không biết vui sự gặp em. Ngồi ăn cơm cô không nói tiếng chi hết, duy có hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau tía lia. Thằng Khoa muốn ghẹo cho má nó nói chuyện, nên nó hỏi:
"Cậu ba hồi nãy đó, có bà con với mình hay không má?"
"Em ruột của má đó, cũng như con Lý với con vậy."
"Em ruột của má, mà sao từ hồi nào đến giờ không đến nhà mình?"
"Cậu của con ở xa lắm, từ hồi đẻ con cho tới bây giờ mới về đó."
"Cậu ba ở đâu lận má?"
"Ở trên lèo á."
"À, con biết. Lèo là Lào đó. Con học địa dư nên con biết. Hồi nãy cậu ba cho con với con Lý mỗi đứa hai cát. Con với con Lý ăn hết hai đồng xu xôi, hai đồng xu cà rem. Bây giờ con còn một cát sáo, còn con Lý còn nguyên hai cát. Để con gửi cho má cất giùm, rồi thủng thẳng má phát lại cho con ăn bánh. Nghe không má? Lý, đưa hai cát của em cho má cất đi. Em lộn trong lưng, rớt mất ra."
Hai đứa nhỏ đưa tiền ra, cô Đào lấy bỏ vô túi, mà cô cũng không nói chi hết. Ăn cơm rồi, cô Đào bưng chén dĩa vô phía sau mà rửa, hai đứa nhỏ ở phía trước mà chơi. Thầy Bính tay dắt xe máy, thủng thẳng đi vô đường hẻm. Trên ống tuyếp xe có máng một cái cặp da, đựng giấy tờ ấp nấp. Hai đứa nhỏ vừa thấy cha thì chạy túa ra mà mừng. Thằng Khoa vịn xe, còn con Lý nắm áo. Thầy Bính trợn mắt nạt rằng:
"Dạng ra coi nào, làm giống gì vậy? Nắm lắm áo ta còn gì?"
Hai đứa nhỏ sợ gian ra. Thiệt, thầy Bính mặc một bộ đồ tây trắng giặt ủi láng con hẳn băng. Thầy mang một đôi giày trắng cẩn da đen, có thắt một cái cravat xanh thêu bông đỏ, đầu đội nón trắng, mắt mang kiến đen. Bởi vậy, tuy thầy đã trên 40 tuổi rồi, mà cách ăn mặc cũng như trai mới lớn lên. Thầy dựng cái xe máy giữa cửa rồi bước vô nhà, nón cứ đội trên đầu chứ không chịu lột. Thằng Khoa đi theo hỏi:
"Ba đi đâu lâu quá, ba không về nhà với ba? Con muốn đi đón ba mà má không cho."
Thầy nạt rằng:
"Ê, đừng nhiều chuyện nè, đón làm gì?"
Thằng Khoa thấy cha giận, nó hết dám nói chuyện nữa. Con Lý chạy vô trong kêu:
"Má, má, có bà về đi má."
Một lát cô Đào rửa chén rồi, cô bước ra thấy chồng ngồi dây mặt ngó ra đường hẻm, cái nón với cái kiếm còn cầm trong tay, thì cô cười và hỏi:
"Dữ hôn, bữa nay sao lại về đây? Tôi tưởng mình không về nữa chứ."
Thầy Bính dây vô hỏi lại:
"Không muốn cho tôi về nhà này nữa hay sao?"
"Về hay là không về cũng tại ý mình, chứ phải tôi muốn mà được đâu."
"Hễ đút đầu về nhà thì nghe cái giọng dễ ghét quá."
"Tôi cũng biết như vậy, bởi tôi dễ ghét nên mình không về nhà nữa. Mà phận tôi mình ghét đã đành, còn hai đứa nhỏ là con của mình, nó có làm cực lòng mình về chỗ nào đâu, sao mình cũng ghét mà bỏ nó."
Thầy Bính ngồi lặng thinh. Cô Đào bước lại đầu gián mà ngồi, rồi nói nữa:
"Mình muốn làm giống gì thì mình làm, xong mình cũng phải nghĩ lại mà thương hai đứa nhỏ chứ. Mình tệ chi lắm vậy, gần hai tháng nay mình không cho được một đồng xu nhỏ, tôi biết làm sao mà tôi nuôi con cho nổi."
"Hễ thấy mặt thì cứ hỏi tiền, biết có bấy nhiêu đó."
"Có tiền mẹ con tôi mới sống, không hỏi sao được. Lớp trả tiền nhà, lớp mua gạo, nước mắm, dầu lửa. Phận tôi là đàn bà, tôi làm sao mà lo một mình cho kham. Mấy tháng nay tôi ngồi mai tối ngày sáng đêm mà cũng không có đủ tiền nuôi con, thiếu tiền phố. Cha già nó mắng nhiếc mà xấu hổ hết sức."
Cô Đào nhắc những nỗi khổ thì cô uất ức nên cô khóc. Thầy Bính châu mày sụ mặt, thầy chống tay lên bàn mà ngó ra cửa, không câu mâu nữa. Cô Đào vừa khóc vừa nói tiếp:
"Mình ăn lương một tháng tới 80 đồng bạc, chứ chi mẹ con tôi chừng 15 đồng, tặng tôi trả tiền phố 6 đồng. Còn 9 đồng tôi mua gạo với thịt cá cho sắp nhỏ nó ăn, thì tôi đâu có dám phiền mình. Tại mình bạch tuộc, không cho đồng nào hết. Biểu tôi đừng nói sao được. Tôi thấy con thiệt, tôi đứt ruột. Quần áo rách rã, không có tiền mua giải cho nó bận. Có bữa thằng Khoa nó phải nhịn đói mà đi học, không có một đồng xu mà cho nó ăn bánh nữa. Khổ không biết chừng nào. Mình có ở nhà đâu mà thấy những chuyện đó.
Thầy Bính đứng dậy rồi đi vô đi ra, sắc mặt coi buồn bực lắm. Vợ thấy vậy không muốn nói nữa, cứ ngồi khóc rấm rứt. Còn hai đứa nhỏ thì trong mắt ngó theo cha, cha đi đâu ngó theo đó, chứ cũng không dám nói một tiếng. Thầy Bính vô nhà sau đứng chần ngần một hồi, rồi trở ra đội nón lên, lấy ký nhét vô túi và dắt xe máy ra đi. Mấy mẹ con cô Đào ngó theo, buồn thảm hết sức. Phần 3. Nghĩa cũ tình xưa. Gần 3 giờ chiều, trời còn nắng chang chang, nhưng vì đường phô cô hẹp nhỏ mà lại nhà phố cất liên tiếp hai bên, nên hễ mặt trời trịch bóng thì ánh sáng bị nhà phố cản hết, làm cho trên đường mát rượi. Giờ này thầy thợ đều đi vô sở làm hết rồi, nên ngoài đường bớt náo nhiệt, chỉ có con nít đứng chơi trước cửa. Đàn bà đi lơ thơ ít người, xe kéo hạ gọng ngồi nói khào. Đầu trên xe cà rem đi rung chuông len ken. Đầu dưới chợt để gánh mì gõ xanh cắt cục. Có một dãy phố 12 căn ở vị phía mặt trời lặn. Giữa đường có làm hàng rào cây, trong cửa lại có gắn hai cánh cửa nhỏ để án gió, nên đi ngoài đường khó thấy người trong nhà. Thầy Bính mướn căn số 415 trong dãy phố đó mà ở với cô Hai Cần Dục. Cô Hai ngủ trưa mới thức dậy, nên cô ngồi sật sự trên cái đi văng. Cô mặc bộ đồ pyjama bằng lụa xanh, cổ viền lụa màu bông hường, áo lật bâu để lồi cổ và ngực của cô trắng nõn. Hai bàn tay của cô ngón nhỏ rứt, hai bàn chân của cô thịt dung trùng. Cô xả tóc rồi đưa tay lên gãi đầu, mái tóc phủ hết nửa cái mặt của cô, làm cho dung nhan coi càng thêm đẹp. Trong nhà chỉ có một tên bồi chừng 20 tuổi. Nó lãnh xác về làm bồi, về nấu ăn một tay nó. Vì chưa tới giờ nấu cơm nên nó đi ra đứng tại cửa rào mà chơi. Ba Lân cũng còn mặc bộ đồ kaki vàng như lúc kiếm chị hồi sớm mơi. Anh ngồi xe kéo ở phía dưới đa cao chạy lên. Cứ dây mặt vô phố mà coi số. Tới căn số 415, anh biểu Sa Phu dừng lại. Thấy có người bồi đứng trong cửa rào thì men lại gần mà hỏi.
Xin lỗi anh, không biết có phải căn nhà này là nhà của thầy Hai Bính làm việc trong hãng rượu dưới đường Catina hay không?
Phải, anh hỏi chi vậy?
Không biết có phải thầy Hai đó bây giờ làm bạn với cô Hai Cần Dục hay không?
Phải, mà anh hỏi chi vậy kìa?
Tôi là người bán ngựa. Tôi nghe nói thầy với cô ưa đi trường đua, nên tôi đến hỏi coi như thầy với cô muốn nuôi ngựa đua để đua chơi thì tôi sẽ bán cho. Ngựa của tôi hay lắm, không biết có thầy ở nhà hay không?
Trời ơi, anh này bắp ràm quá. Giờ này là giờ làm việc, làm sao mà thầy có ở nhà được?
Còn cô có ở nhà hay không?
Cô thì có, cô ngủ trưa mới thức dậy á.
Ba Lân móc túi lấy một đồng bạc đưa cho người bồi mà nói.
Anh lấy đồng bạc đây mà uống nước. Anh làm ơn vô thư với cô rằng có người ở Tà Keo bán ngựa đua, muốn xin phép nói chuyện với cô một chút. Anh làm ơn đi mau mau. Nếu tôi bán ngựa được, tôi sẽ cho anh thêm nữa.
Người bồi chưa có công lao mà đã được một đồng bạc thì lấy làm đắc ý, nên tay mở cửa rào, miệng chúm chím cười và nói.
Anh bước vô đây, anh vô đứng đây, để tôi vô tôi thưa liền với cô tôi dùng cho.
Người bồi trở vô nhà chừng một lát, rồi xô cánh cửa gió bét ra mà kêu Ba Lân và nói.
Ê anh, cô tôi biểu anh vô á.
Ba Lân thủng thẳng bước lên thềm. Chừng vô tới cửa, anh lột cái nón trắng xuống mà cầm trong tay, rồi mới bước vô nhà. Cô Hai Cần Duột đang ngồi tại đi văn, cầm lược gỡ tóc. Cô vừa thấy Ba Lân thì cô hỏi:
Anh bán ngựa gì?
Ba Lân cúi đầu mà chào. Anh ngó cô. Té ra cô Hai Cần Duột này là cô Thinh, tình nhân của mình hồi trước. Bởi vậy anh chưng hửng, biến sắc, nghẹn cổ, đứng ngẩn ngơ, nói không được. Cô Hai hỏi nữa:
Anh bán ngựa đua hay là ngựa xe?
Ba Lân ú ớ đáp rằng:
Thưa, ngựa đua.
Ai nói với anh tôi muốn mua ngựa đua, nên anh lại đây mà hỏi?
Thưa, tôi hỏi thăm, rồi họ chỉ.
Buồn á nên Chủ nhật tôi hay lên trường đua chơi, mà tôi có tính mua ngựa đua nuôi bao giờ đâu. Ở có một căn phố, nuôi ngựa sao được?
Ba Lân bối rối quá nên đứng trân trân, kiếm không được lời đáp. Cô Hai thấy bộ của anh như vậy, tưởng anh quê mùa nên lù khù, bởi vậy cô cười và hỏi:
Anh ở đâu mà đi bán ngựa đua?
Thưa, Nam Giang.
Sao hồi nãy anh nói với thằng Bồi anh ở Tà Keo?
Thưa, Tà Keo.
Ở Nam Giang hay là ở Tà Keo? Ở chỗ nào một chỗ mà thôi, chứ không lẽ anh ở hết hai chỗ?
Thưa, nhà tôi ở Nam Giang, còn ngựa của tôi thì tôi nuôi tại Tà Keo.
Vậy hả? Ngựa anh có hay không?
Thưa, hay.
Anh đem xuống đây mấy con?
Thưa, tôi chưa đem xuống.
Ủa? Ngựa anh để trển mà anh bán nổi gì? Muốn bán thì phải đem xuống đây cho người ta coi, rồi người ta mới mua chứ.
Thưa, tôi xuống dọ trước coi ai mua mấy con, rồi tôi sẽ trở xuống.
Mua ngựa dễ bóng như vậy, ai mua cho được? Không, tôi không có mua đâu, anh đi kiếm chỗ khác mà bán.
Ba Lân cúi đầu chào cô, rồi riu riu bước ra. Người Bồi đứng ngoài cửa, thấy anh trở ra thì cười mà nói:
Anh đem ngựa xuống đây cho cô tôi coi, rồi tôi đốc cô tôi mua cho.
Ba Lân đứng ngẫm nghĩ rồi nói:
Tôi sẽ đem xuống, không biết thầy chịu mua hay không?
Mua hay không là tại cô tôi, chứ có phải tại thầy tôi đâu mà anh hỏi.
Cũng phải có thầy chịu mới được chứ. Không biết thầy đi làm việc chừng nào thầy về anh hả?
Ngoài 6 giờ tối mới về.
Ba Lân móc đồng hồ nhỏ trong túi ra mà coi, rồi nói:
Tôi cảm ơn anh, thôi tôi đi.
Anh ta mở cửa rào và bước ra lộ, rồi lên xe kéo mà chạy qua phía chợ Tân Định. Người Bồi trở vô rồi đi thẳng ra nhà sau.